Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tội, Đại Tội, Bị Đọa Lây, Tội Hồn Chưa Hoàn Tất, Tội Phạm Của Thời Đại. Phần 1. Chúng ta tu để trở về thanh tịnh, để mong quán thông những cái tội trạng đó, thì chúng ta mới tiêu diệt được cái tội mà chúng ta đã làm từ bao nhiêu nghìn năm, quá khứ, không lành, ngày nay vẫn còn làm người. Chứ không phải làm người là sung sướng, sanh, lão, bệnh, tử, khổ, kim ma. Phải khổ, bước vào khổ rồi, các bạn mới bước vào biên giới của Phật Pháp để đi tới giải thoát. Tôi là một tội phạm của thời đại, tôi là một tội phạm đứng trước đấng cha lành. Tôi phải sửa, tôi thức giác, tôi không dùng lý luận biện hộ nữa. Tôi không có che lấp sự sáng suốt nữa. Tất cả đều là công khai, tôi mới được an tọa. Nghìn năm một thuở mới được cơ hội hiểu và nghe được, thấy tách rõ phần hồn với thể xác. Trong giờ phút thiêng liêng này, phần hồn các con cảm mến, thể xác các con không được quyền bành trướng. Trong giờ phút thiêng liêng này, các con thấy khóc trong thanh nhẹ, giải tỏa mọi sự tâm tối của các con. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói ăn năn hối lỗi thì bề trên xóa tội cho chúng ta? Hạng nhất là hiếu, mà cái tội hạng nhất là bất hiếu. Nhận tội là sám hối. Bị đọa lây là sao? Bị đọa là như thế nào? Mình sống, mình làm ác, nghĩ xấu cho người khác thì sao? Tâm nghĩ tư lợi cho mình, không nghĩ chuyện hữu ích cho người khác thì như thế nào? Ăn cơm trời, không nói chuyện thị phi, ăn cơm trời, ta phải nói chuyện chân lý, minh triết. Háo sắc thì sao? Cờ bạc, lương lẹo thì như thế nào? Tội không chịu sửa tâm là gì? Tội tham thì sao? Tội phỉ báng đạo pháp thì như thế nào? Địa ngục do tâm là gì? Những tội trong người đều được xóa bỏ là sao? Tội hồn chưa hoàn tất là như thế nào? Tội lợi dụng thánh thần ra sao? Tội là gì? Đại tội thì sao? Tội được ghi chép thế nào? Người tu tiền càng nhiều, tội càng nhiều. Cuộc đời của chính mình đã làm, phạm rồi tái phạm, nó in sâu ở trong đó. Ngày nay chúng ta sẽ đọc và sẽ thấy. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Rốt cuộc, chỉ có một con đường tu, bây giờ có tiền, không cứu mình, khỏi chết, không cứu mình khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, rồi đi đâu? Ra đi bởi cái gì? Bây giờ, mình còn sống, mình tu, thì mình thấy càng ngày càng thanh tịnh, càng sáng suốt, thì mình ra đi bởi sự thanh tịnh và sáng suốt. Chứ cái xác này đâu có đi với mình được. Tới cái giờ chết, cái xác này đâu có đi được. Xác này phải bỏ lại ở thế gian. Mượn ở thế gian là phải trả lại thế gian, không có thể đem đi được. Mình đem phần hồn muốn được nhẹ là phải thanh tịnh, sáng suốt. Thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt là không có thể ra đi, không có đi lên trên được. Thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt xuống địa ngục mà thôi. Đức Thầy từng nhắc, giàu có về tâm linh thì tiền bạc nó phải bớt. Tiền bạc là nghiệp, tu mà còn ôm bạc, đếm bạc, giữ bạc là tạo nghiệp mà thôi. Tâm động không bao giờ tịnh được. Hướng về tâm linh mà tu thì chúng ta có một vốn vô cùng tận phát triển. Khởi điểm xấu thì gặt hái xấu, mà khởi điểm tốt thì gặt hái tốt. Cái nhân tốt thì cái quả tốt, khởi điểm xấu thì gặt hái sự xấu. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Đấy, thầy có nói về nguyên khí sư thường giảm thêm.
Nguyên khí chúng ta nhất khí sanh ra làm con người trong giới hỗn độn. Bây giờ khi mà con người chết á, những bác sĩ thấy rõ, khi sắp chết rồi, chỉ thở một hơi thở cuối cùng, chỉ nhất khí thăng hoa. Bây giờ chúng ta tu để nhất khí thăng hoa, mỗi đêm mỗi làm chứng minh, lúc nào hơi thở cuối cùng là nhất khí thăng hoa, đi lên luôn, tùy theo trình độ.
Xin cảm ơn thầy. Tức là vốn là câu hỏi ngang qua nhưng mà thầy đã trả lời rồi, là làm sao để làm đúng luật trời về nguyên khí. Tức là có phải chăng là mình phải luyện để giữ gìn tinh khí thần, tức là luyện phương pháp vô vi chẳng hạn.
Nguyên khí con người sống, mọi người ngồi đây là điển khí không? Đạo mọi người mọi điển khí không? Nhưng một khi mà tôi giảng rút lên cái thì điển khí nó rút. Tôi đêm hôm 2 giờ mấy tôi dậy là cái đầu lý dịch phải rút. Chuyện cho nó rút dữ lắm, đâu ngủ được. Người nào có điển là phải theo cái chiều của tôi đơn chuyển đó. Tôi quay 200 cái là đạo mấy người rút hết. Rút dữ lắm. Đó. Cho nên cái điển khí đó có thể giao cảm bất cứ lúc nào. Thì đừng có sợ. Khi mà đạt được điển khí mà chúng ta tưởng tới trợ Phật đó, là điển khí chân nó sẽ chuyển cứu độ mình, không có đói, không có khổ, không có lo. Không phải nói dấp thật như vậy. Cho nên thử đó để biết. Nhưng cơ hội này Lý Dĩnh nó có Phật điển à, để mong chuyển như thế nào bữa nay có thể nói được rồi. Lấy cái đó làm bằng kiến trúc chút chút thôi. Tương lai sẽ đông người như vậy, hiểu nhiều hơn. Rồi cái tiếng nói của chúng ta sẽ chạy mạnh lắm. À, cả không vũ trụ. Cho nên cái tiếng nói mà nói đây micro nó thâu được. Mà đây nói lên satellite nó nhận được. Thì trong vũ trụ cũng còn tiếng nói chúng ta. Cho nên người tu sợ mang khẩu nghiệp không dám nói bậy. Phải nói đúng. Cho nên ra hỏi Long Hoa là gì, có bằng chứng đưa ra. Anh nói một đường mà anh làm ngã là anh phải tự nhận tội cho ai bắt tội anh ấy. Cho nên cái vũ trụ thấy nó lớn rộng vậy mà cái gì nó cũng ghi chép mình hết, không có chạy chối gì hết. Cho nên đừng có làm vậy. Phải biết thương mình, phải lo tu, lo phát triển. Thì cái đường đó nó đúng hơn. Mà nghĩ bậy cho người khác thì bị ghi chép liền, chạy không khỏi đâu. Cho nên ta nói hội Long Hoa là chỗ đó. Sau này chết rồi ra hội Long Hoa. Tội mình làm, tâm mình làm, thân mình chịu, riêng riêng nhận tội, chứ không có cãi cọ được nữa. Còn âm phủ cũng là cái chỗ để cứu người, để cho người thấy rõ cái tội mình làm. Âm phủ không phải chỗ ác. Nhiều người chúc nhau, ghét nhau, mày xuống chết xuống âm phủ. Được xuống âm phủ là được cứu nhiều tội lắm. Biết sự sai lầm của chính mình, thức tâm, ăn năn, thật sự ăn năn. Qua cảnh khổ đó mới thật sự ăn năn và không có dám tái phạm nữa. Chứ ở thế gian hứa hứa vậy cho bữa sau rồi cũng phạm. Xuống âm phủ một lần rồi bớt phạm nhiều lắm, chắc chắn như vậy. Khổ quá mà. Cho nên cuộc đời của chúng ta khổ, vui lên đi. Có khổ mới có ăn năn. Mà khi ăn năn được mới có tiến hóa. Cho nên khổ đừng có sợ, đừng có sợ.
Thầy, chúng con xin hỏi thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng thanh khí như thế nào, phải làm từ lúc nào và phải làm đúng đắn là phải làm như thế nào?
Lúc sáng mình ở đây thì từ khoảng 5-6 giờ sáng đó, mình đứng ngoài trước cửa thôi. Thì mình sống với tự nhiên mà. Thì cái ý mình tưởng đem cái hơi thở, đó là đối với những người có rút điển rút bộ đạo, hít bằng trung tim bộ đạo. Vớ lỗ mũi 2 cái một lần. Cái ý, hít một cái, xuống mát hết tất cả ngũ tạng. Mà 3 lần. Hít ruột, dùng cái này hít và cái này 2 cái, hít một lần.
3 lần là đủ rồi.
3 lần đủ rồi. Cái tập thét này, tập thét nó khỏe lắm, nó mát cho mình.
Thưa thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó thì phải nhìn lên trời.
Nhìn lên trời, mình đem cái thanh khí, mình hít cái thanh khí, lấy cái đầu hít cái thanh khí.
Lấy mắt nhìn lên trời.
Lấy mắt nhìn trời, rồi mình đứng ngay hít xuống.
Lúc đó mình, lúc hít có nhắm mắt không thưa thầy?
Thì cái ý mình đạt rồi mình cứ nhắm mắt luôn, hít luôn một hơi một. Nhấp không nhấp cũng được, nhưng mà mình nhớ chỗ này với chỗ này, hít vô một lượt.
Trong sách cũng có nói đến cái phần kiểm thảo đời đạo trước khi làm chưởng dưỡng thanh khí như vậy có cần thiết lắm không thưa thầy?
Cũng cần lắm, mình tự nhớ lại rồi hôm nay mình có làm gì sai quá, tự mình phải ăn năn. Nhưng mà bây giờ có cái Nam Mô A Di Đà Phật niệm liên tu là nó, Nam Mô A Di Đà Phật là nó tập trung lại, rồi nó gom thành một cái thức hòa đồng, nó mau hơn. Còn cái kia ý nghĩ trong lý luận thôi, còn cái Nam Mô A Di Đà Phật hay hơn. Trước khi mình ra đó mình đứng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một hồi rồi mình hít, là mình biết thế nào ngày nay tôi cũng có tội chứ không có tội. Có người phàm mà làm sao lại không có tội, thấy không? Nhiều khi tôi nhìn người đó tôi ghét người đó, tôi nhìn người đó tôi muốn người đó cũng là cái tội rồi. Cái tội là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm, kêu bằng cái sự tôi tập.
Thưa thầy, lúc mà làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy đội nón có được không?
Được, đâu có sao, nếu mà mùa đông mình đâu nó còn mùa hè mùa thu đâu cần gì, chút xíu mà không có mấy giây cũng hít có ba cái vậy.
Kính thưa thầy, cái sự hữu ích của chuyển dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ ràng, mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn nhiệt. Như tập cơ hoạn nạn mà đến bom nguyên tử, những cái gì khó khăn ta không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm, nó liên hệ với hiệp tích mà. Ở trên sau này
cho nên thực hành là trên hết. Muốn tiến về thanh tịnh phải thực hành. Phật thực hành từ đời qua đạo, các khía cạnh phải thực hành. Đâu đúng đó thì cũng khác gì cái máy chạy rất êm ả, thì đường nào nó cũng thông. Nhất ly thông vạn ly minh, chứ còn sai một ly đi một dặm. Cho nên phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến. Cho nên người tu không phải ngồi một đống đó là tu, nó phải thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu người tu. Đời chúng ta đã thấy, đời thấy trật tự hạnh phúc mà chúng ta đã cấy xong cho gia can chưa? Còn đạo hỏi chân tâm của chúng ta đã xây dựng từ phàm tâm tới chân tâm, chúng ta đã khai triển tới chỗ nào chúng ta có thể chứng minh được. Không thực hành mà cứ nói trật tự rồi chân tâm lý thuyết, cái đó là lý thuyết lý luận mà không thực hành. Người vô vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mỗi gia can, mỗi hành động của mỗi cá nhân, chứ không có nghe theo lời nói xuôi được. Làm cho được, người làm được chúng ta hoan nghênh và chúng ta theo để học hỏi, và về phải thực hành bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cho nên cái khóa thanh tịnh cần phải mổ xẻ nhiều sự trần trược, nhiều sự động loạn, và cho các bạn ý thức được để dẹp tất cả những sự động loạn trong óc mà các bạn đã bị cấy từ nhiều kiếp. Rồi các bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó các bạn không còn tâm bệnh mà nhẹ nhàng, lúc nào cũng sống trong cái nhàn hạ thanh tịnh. Cho nên thử sự thanh nhẹ đã có sẵn trong người mà không khai thông ra trật tự, làm sao có sự thanh nhẹ? Chưa chịu thật thà với chính mình, làm sao thật thà với mọi người? Nói sao làm vậy, một lời một mà thôi, không có nên thay đổi giữa chừng. Lúc đó có tai biến này kia kia nọ, các bạn mới đứng ra hiên ngang và thức tâm mọi người. Vì tôi thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh không ngừng nghỉ, thì tôi không cần sợ bất cứ những thiên tai bão táp
hoạn nạn xảy đến, thì lúc đó bạn mới là vị cứu tình trên nhân gian. Từ đây tới 2000 năm, những sự biến chuyển bất cứ cơ cấu, cơ quan, trình độ chính trị, khoa học đều có cuộc thay đổi hết thảy, kể cả bầu trời. Mà ý chí không thanh tịnh là sẽ bị lừa gạt. Lừa gạt bởi sự yếu hèn của chính mình. Chưa quán thông được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì bị lừa gạt tức khắc. Không cần chạy đi đâu, giữ một vị trí thanh tịnh và hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì ở đâu cũng yên. Chúng ta có đường hướng về trời thì chỉ có sợ trời sập thôi, chứ còn đất sập không nghĩa lý. Cho nên mỗi đêm các bạn tu là để thăng hoa, rập đà trật tự và để xuất ra khỏi cái bản thể này, ăn năn chuộc lấy tội lỗi của chính mình. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất mới bị giam hãm trong thể xác này. Chúng ta học chết trước khi chết, không còn ngán sự chết và luôn luôn nuôi dưỡng sự tiến hóa. Nhất định không điều khiển một ai và chính lấy điều chân chánh về tự sửa chân tâm của mình mà thôi. Điều đó là điều cần thiết cứu cánh cho phần hồn đời đời được cơ hội hưởng và tiến. Mọi người phải trở về vị trí hoàn toàn độc lập, thăng hoa trong thanh tịnh. Đừng có xô bùa mà bị người ta lợi dụng này kia kia nọ, đi vô một nhóm rốt cuộc là kẹt hết, không có phát triển. Trật tự đã có cấy trong óc các bạn, trong cơ tạng các bạn đầy đủ hết, các bạn chỉ mở ra và đi mà thôi. Nếu bạn ý thức được điều này, bạn là người sẽ đứng ra ảnh hưởng nhân loại trong vũ trụ này. Biết được nguyên lý của sự giải thoát thanh tịnh thì không còn đau khổ buồn tuổi nữa.
Các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lấy niệm cả càn khôn vũ trụ về thắp cái đèn lòng các bạn. Lò lửa lớn của Thượng Đế đã sắp sẵn, lửa tràn gian khắp mọi mặt để độ các bạn tiến, độ cho tâm các bạn sáng. Mà các bạn niệm Phật rồi, trụ tâm rồi thì đèn lòng nó bật sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng Đấng Cha Trời đã vì bạn quá nhiều, mà chính bạn là một người phản bội đối với Đấng Cha Trời mà thôi. Chúng ta nhìn nhận ăn nó thôi rồi thì bề trên xóa tội cho chúng ta. Có tội thật, chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, còn tranh chấp, còn sân si, còn mê loạn, còn đòi hỏi địa vị. Nhưng mà có địa vị rồi không biết làm sao đây. Nhiều người chúng ta đã giảng rồi, làm chủ rồi cũng phải đi tu, làm tới ông quan lớn rồi cũng phải đi tu, có địa vị mà bỏ hết đi tu, tại sao? Vì cái việc của Ngài tìm ra không có phải xứng đáng Ngài phải bỏ, mà Ngài có thể khác phát triển tới cái xứng đáng vô cùng bất diệt, thì Ngài phải hướng con đường đó đi, tự nhiên Ngài phải bỏ cái kia. Nhưng mà ở đời còn cái đó tái diễn không? Còn chứ. Cái gậy các bạn đứng đi mà bạn luyện thì người khác cần thì họ phải nắm cái gậy đó họ đi. Cũng trên đường đi về nguồn cội, qua cơn nhồi quả này tới cơn ngồi nhồi quả này nọ, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Nếu mà không có nhồi quả, chúng ta đâu có biết giá trị chính đáng của chúng ta. Học cát mà làm thành cái ly thì nó bị nhồi quả biết bao nhiêu. Mà chúng ta tu muốn thành đạo thì chúng ta phải qua nhiều sự thử thách. Bắt buộc nó như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên luôn luôn chúng ta phải lấy quán làm ác, nhẫn hòa là tiên quyết.
Rồi, tại sao con có một cái thể xác duyên dáng này được?
Dạ.
Cấu trúc từ bao nhiêu ức niên mới thành hành sắc hiện diện tại mặt đất, mà trong đó có trật tự.
Dạ.
Mà tại sao mỗi ngày chỉ ăn cọng rau này và không ăn cọng rau kia? Rồi ăn miếng thịt này không ăn miếng thịt kia?
Dạ.
Đó. Cho nên nó có duyên nó mới đến với mình.
Dạ.
Cửu nguyệt thất tổ là cái duyên.
Dạ.
Thì nó vào trong cái cơ tạng trật tự này, mà nếu con người có tu hành trở lại trật tự thì cửu nguyệt thất tổ đồng hưởng thăng hoa.
Dạ.
Cho nên người đời họ không có hiểu cái đó. Thì khi mà con nằm trên bao con thấy, cũng thấy cái đó. những cái lớp nó diễn ở trong này, cái hiếu con nó thao thức đối với cha mẹ. Cái con người có hiếu là quan trọng, hạng nhất là hiếu, mà cái tội hạng nhất là bất hiếu. Mà có hiếu là mới được lên thế nào, còn bất hiếu là xuống địa ngục. Cái hiếu ở chỗ đó. Cho nên con người hiếu hạnh, hiếu thì nó có hạnh, trong cái hạnh đó nó mới có cái niệm, trong đó nó cứ nghĩ chịu chết, tu làm sao để báo hiếu, cứu nguyện các tội. Thì mà tu đúng đường hay là không? Bất cứ một cái đạo nào ở thế gian, cứu cánh của nó là giải thoát. Mà chỉ con người ở thế gian á, hay lợi dụng cái đạo. Cứ cầu nguyện chuyện may mắn này tới chuyện may mắn kia, rồi ý lại trong cái sự may mắn đó, rồi làm những điều phản tác của chân tâm, không thực hành đúng. Khi mà con có cái thể xác tinh vi như thế này mà không biết lo tu, không biết lập lại trật tự, trở về với sự chân giác của chính mình, là tự nhiên mình là một người phạm tội, hủy diệt cái cơ tạng này, phá tất cả một bộ luật của Thượng Đế. Nếu có thể có thể xác này mới có đặt nền tảng thương yêu và xây dựng. Cho nên cái thể xác này là nền tảng của sự thương yêu và xây dựng. Và nếu mình phá hoại cái thể xác này, mình mất cái nền tảng thương yêu và xây dựng, thì cứu quyền pháp tổ mình cũng khổ lắm. Ví dụ chúng ta làm cha mẹ mà con chúng ta nó ăn nó đi chơi bờ, nó quỷ diệt, nó không có lo tu bổ cho cái thể xác này được thăng hoa thanh nhẹ và tiêu hao thân nghĩ chúng ta thế nào, cứu quyền pháp tổ đau khổ. Ta làm cha mẹ ta vẫn đau khổ, bị đọa lây. Mà nếu con nó tu thì chúng ta thế nào? Bây giờ mình nuôi mấy đứa con ở nhà, mà đứa nào cũng đại học, ra làm bác sĩ, có vị trí làm việc đàng hoàng, nghĩ cha mẹ thế nào? Vui quá. Đâu có đủ. Thấy không? Thì cứu nguyện thân tổ của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là người hiếu hạnh, đã tu trật tự, mà tu chân thật, tu trở về với chân không,
chân có tu trong cái va víu
lý luận, mượn lý này mượn lý kia mượn lý lọ nọ mà không tự hành tới trình độ quân bình sẵn có trong tâm thức của chính mình, thì làm sao cứu độ cứu nguyện thân tổ được? Thế ha. Cho nên cái phương pháp pháp đi vô vi qua huyền bí là khứ trực lưu thanh và khôi phục quân bình trong khối óc và của ta. Lúc đó mới thấy rõ đạo này. Cho nên con có một cái nền tảng hiếu hạnh là nền tảng tu học. Cho nên gặp được cái pháp này cũng nói ở đời tu tắc, nhưng mà khi thật là đã đi đúng đường để khai triển tâm linh. Thì con nên giữ lấy một tu, rồi một ngày nào đó mới đọc lại cuốn phim hôm qua, rồi mới tư ngộ được cứu mình thật đó, mới thấy cha mẹ hiện tại ở đâu. Chứ mình nhờ ông thầy nào nói mình cũng bán tính lắm. 100 ông nói khác hết, không có ông nào nói giống ông nào. Vì ta tu để ta xem lại con phim cuốn phim bán tính. Con người đâu có phải mấy chục tuổi, có người mấy ngàn năm ngồi chơi chơi đây mấy ngàn năm nữa chứ, đâu có phải là mấy chục tuổi đâu. Luân hồi sanh trụ hoại diệt, luân hồi sanh trụ hoại diệt, luân hồi mãi mãi ở đây mới biết chút nào. Cho nên nhiều người không hiểu mình, nói tôi mới có mấy chục tuổi tôi còn đi, không phải đâu, lâu rồi. Cho nên con nhìn cái ngón tay đâu có dễ làm ra được, một cái lông mi cũng chế không được, thấy không? Tất cả những cái gì đều là trong tinh vi. Khi mình hiểu cái đó là mình đã thấy mình rõ, thấy rõ mình đã mấy nghìn năm hiện diện tại mặt đất, không phải tầm thường. Cho nên con người họ không hiểu, họ ca tụng cái đẹp của Phật, ca tụng cái đẹp của Chúa Quốc, rồi đâm ra kỳ thị con người, và không có cho con người tự trách và tự khai triển và hiểu lấy cái sự quyền vi sẵn có của họ, để họ nắm lấy họ đi. tội nghiệp vô cùng. Chúng còn vô vi không? Vô vi là một người cách mạng tâm linh trở về với sự chân thật của chính mình, tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình và trở về với trật tự sẵn có của chính mình. Dấn thân, hy sinh, đạo đức rõ ràng.
Thầy, câu thứ ba, con nhận thấy là những gì xảy ra cho loài người giống như là một đứa bé làm sai mà bố mẹ nó cứ phạt hay đánh nhưng mà không giải thích tại sao mà nó làm sai, mà nó làm sai chỗ nào. Cũng như là khi cảnh sát phạt một người lái xe say rượu thì phải giải thích là khi anh say rượu, anh lái xe anh sẽ gây tai nạn cho chính anh và chính người khác. Thì người ta mới biết là cái lỗi nó thế nào. Khi người ta vừa mới sanh ra thì đã tự nhiên nhận những cái lỗi. Bên Thiên Chúa cũng nói là phải tự trách mình, con là kẻ có tội, ngày nào cũng tụng kinh con là kẻ có tội. Rồi bên Phật giáo cũng nói là phải tự trách mình. Mà trong khi đó mới sanh ra tự nhiên là mình có tội rồi mà không biết cái tội đó làm hồi nào và lúc nào làm ở đâu không biết, tự nhiên cứ phải nhận. Thành ra con thấy cũng hơi oan cho lại người về cái sự mà cứ nhận tội mà không biết mình làm lúc nào.
Nhận tội là sám hối, mà cái phương pháp giáo dục của những tôn giáo đó là để cho người ăn năn sám hối, rồi cái luồng điển nó lập lại quân bình cho chính nó thấy nhẹ nhàng. Khi mà con giận một người nào mà con thấy con có tội, con ăn năn, con sám hối, thì luồng điển năng trong khối óc nó đều quân bình, nó nhẹ nhàng, thấy mình nhận tội thôi, không biết lòng ai đâu. Mà nếu mình không chịu tội là mình thấy đối phương có tội và chúng ta phải trả thù, thì nó còn gieo thêm nhiều tội trong óc của chúng ta. Mà ta nhận tội thì ta mới giải tội được, thì nó mới nhẹ nhàng. Đó là tạo cái đức nhịn nhục mà thôi.
Hồi năm 90, con nhớ thầy đến Hồng Kông, ra phi trường Hồng Kông. Thầy dặn con, thầy nói con à, ráng nhẫn cho thầy 4 chữ. Con có hứa thầy con sẽ nhẫn, nhưng con về con nhẫn mới có 2 chữ.
Còn thiếu 2 chữ.
Đã thiếu 2 chữ nữa, cái con nhẫn không được. Con nhẫn không được, cái anh Hoàng khảo con, cái con thề trời chu lấp diệt con chết. Mà con không chết mà con cũng nhẫn không được 2 chữ nữa thưa thầy. Thật ra con xin thầy đừng kêu con nhẫn nữa.
Phải nhẫn tối đa. Con tối đa mới về trời.
Xin trời chu đất diệt con, cho con chết cho rồi đi. Tại con hứa thầy cũng thầy mà con làm không được.
Con nhẫn tối đa là con thắng hết á, không có thua.
Có nhiều khi con nhẫn không được, cái con bỏ con chui vô rạp cinema con ngồi coi. À, tiếu ngạo giang hồ.
Con nhẫn không được là con chịu, con còn nghe cái chuyện ở bên ngoài. Hoàng Lương nó chữ con này kia cái nọ, nó là thầy con. Con phải lui về thanh tịnh.
Nha. Yeah. Thanh tịnh không nổi thầy.
À, con thanh tịnh không nổi là con chưa, con phải tìm chỗ con thiền nhiều.
Yeah.
Tu nhiều thì tự nhiên nó phát huệ, nó thanh tịnh.
Nó nặng ngực quá.
Nặng ngực mà... con chấp.
Đâu có phải, nó động chấp. Nó nóng trong người vậy mà khi con giải hết trơn rồi cái gì đó, con không biết nữa, thật là khổ quá. Rồi
con
nó chóng
chấp,
mặt, nó nhức đầu.
Con chấp.
Chứ không phải tà điển sao thầy?
Con chấp.
Chấp, con đâu có chấp.
Khi mà con nhẹ rồi á, cái bên kia nó có giận, nó đưa vô á, con giải cho nó. Quá giải. Con có giữ mà bị đè. Con giữ cái ý là con bị đè.
Dạ thưa thầy, thầy dạy cách con sẽ nghe lời thầy con.
Cứ xuôi theo là yên. Xuôi theo cái gì cũng xuôi theo là yên hết. Không có sao, đừng có nghịch lại. Đừng có tưởng mình khôn hơn người ta, mình xuôi theo là yên. Thì dừng gì cũng yên hết.
Cho nên cái người sưu tập đã ý thức trọn lành con đường đi của chính mình. Phải giữ luôn luôn. Thì cái máy tóc xanh quyến rũ, chúng ta từ bỏ sự quyến nhũ và trở về với thực chất của chính mình. Tôi ôm lấy nó, ôm lấy thực chất sẵn có của chúng ta. Giữ tâm giữ trí hành đạo. Trước sau, cũng có cơ hội đạt được. Muốn răng của căn lục trần như tôi đã nói hồi nãy, thường bất chánh hạ tắc loạn. Cũng như chúng ta xuống cấp tất cả những cái gì chân chánh đã áp dụng, ngoài lệ chân chánh không áp dụng từ bi làm sức mạnh. Phải nhớ, ta và càng không giữ trụ là không chấp, không mê, mở tâm, mở trí, đoan tiếp vạn linh trong chương trình tiến hóa. Cho nên người tu cũng còn chấp. Có cái món ăn chấp mà không hiểu cái hạnh hy sinh Bồ Tát của cộng câu, cộng rau cho miếng thịt. Khi ta ăn ta phải nghĩ tới nó. Nghĩ nó đã hy sinh để cho chúng ta ấm no. Chứ không phải cái hạnh gì ấm no này là hơi vui thú đâu. Thực chi đó là vật vô tri. Nhiều người ăn rau thì đó là vật vô tri. Nhưng mà nó đã vô tri, nó hy sinh cho mình ấm no. Các bạn xem, vạn linh nó đang hy sinh cho các bạn ấm no. Nó ăn vô không ấm no, các bạn đâu có ấm. Ăn Bồ Tát của nó, con thú cũng vậy. Nó muốn hy sinh được cái hoa. Thì thấy rõ chưa này. Chúng ta, ta phải tưởng cho nó. Tại sao nó làm con thú? Nó là anh em của chúng ta, tại là nó làm thú. Mà tại sao nó nguyện hy sinh như vậy? Để cho chúng ta ấm no. Mà nó vào với chúng ta càng cố gắng tu hơn, hành thiền nhiều hơn, để đưa nó lên từng số nguyên căn chắc hơn. Thay vì nó bị bơ vơ và nó không có biết cơ hội trở về với nguyên căn. Cho nên ta có cái pháp luân thường chuyển để qua nhà và khai thông đường đi cho ta và cho con thú hay là cộng đồng. Cái đó trạng pha mê pha trạng chúng sanh không hiểu. Tôi ăn cái này nó không có tội, tôi ăn cái kia nó có tội. Kỳ thật cái nào cũng có tội. Ăn mà không hiểu hạnh hy sinh của bản linh là có tội. Ăn mà hiểu hạnh hy sinh, nó hy sinh cho chúng ta ấm nó và chúng ta quý nó và sanh nó là ta. Cho nên cố gắng tu hơn để đem nó đồng tiến của chúng ta theo trình độ sẵn có của chúng nó và trình độ của chúng ta. Thì không có sự kỳ thị giữa hai bên. Thì nhiều người tu đạo, cứ ăn chay, thấy thịt ớn quá, kỳ thị. Thấy không? Nó bị bơ vơ, nó bị lôi cuốn bởi một số người không tu, không hiểu đạo, không hiểu chân lý, mà ăn nó rồi đem nó đi đâu. Cũng tội nghiệp. Cho nên những người tu không nên chấp. Ở giới nào cũng được, nhưng mà về phải lo. Là pháp luân thường chuyển, phải khai mở dẫn tiến tất cả. Cho nên cái pháp này là trời đưa xuống để giúp chân linh đi lên. Và chúng ta hít vô, nó đi vào, duy trì khi mẫu của phong điện chi. Cho nên nhiều khi ở chùa bà, người ta cũng cúng heo, cúng gà, không được gì. Nhưng mà điện của mẫu phải là, cái mẫu không có đòi hỏi anh. Mà, nhưng mà cũng chả có đòi hỏi cung chay, chỉ đòi hỏi chân tâm và lên thôi.
Đang nấu nồi cơm tôi nói, bộ bà điên rồi sao bà nấu cơm. Tôi nói bà cũng được, tôi làm gì điên, tôi nấu cơm tôi ăn mà nói tôi điên. Bộ bà không tiền hả? Đắt tiền mà ăn mà nấu chi vậy? Tôi nói cũng được vậy. Nhưng mà bữa nay có tiền, nhưng mà bữa sau không có tiền là không biết nấu cơm được. Hiểu không? Nó chỉ nói cái bề ngoài thôi. Mà thực chất là mình tu là thực chất. Tự nung nấu lấy mình, tự xây dựng lấy mình, tự khám phá, tự khai thác, đem lại văn minh cho mình và cho nhân loại. Thấy có bao nhiêu công chuyện này mà đem lại sự văn minh? Mà không ai, không cần học cũng chắc hả? Còn nghe tụi cái tầm khào nó tầm bậy, rồi nó bậy mình đi theo nó, thét xài hết tiền. Ở Việt Nam hồi trước có một số theo tôi tu, sao cái theo thầy bùa phá đi, ông Tám nói bậy, tu cái gì mà cứ dày như vậy hoài, chừng nào mới tiến, tu ta phải cầu nguyện này cái kia nọ rồi ông trên ta giúp ta mới tiến. Tôi nói không tiến được, ráng đi theo ông thầy. Sao biết cái thơ mà ông Tám con ngu, nghe lời ông Tám có bị lường gạt kiếm cứ hột sợ, hột sợ đi ra. Bây giờ con khổ nhất trần gian mới thấy cái pháp ông Tám là chắc, cho nên khổ mà thấy biên giới mà còn chút sương sướng có thể kỳ thị Phật Pháp. Phật Pháp người ta buông bỏ mà. Cho nên tôi tu ra được cái gì thì tôi nói cho họ, mà họ không làm quyền của họ, tôi làm sao tôi buộc họ đấy. Ông trời cho họ cái nhân quyền, ông trời cho họ cái miệng ăn nói, ông trời cho họ có Phật Pháp để xem xét, ông trời cho họ có lỗ tai để nghe, nhưng mà ông trời còn cho họ cái nơi thanh tịnh để giải thoát mà họ không biết. Tôi chỉ cái đó thôi, mà họ không chịu đi, họ không chịu khai thác ra làm sao họ trở về cái chỗ thanh tịnh của họ. Chúng quyền tất cả, nhưng mà rốt cuộc họ đụng rồi họ mới thấy thế, rốt cuộc phải tự chủ. Có ai tu chỉnh cho mình thì cũng một triệu căn chùa cũng vậy, bệnh là bệnh, mà không bệnh không biết tại sao. Tội của mình mới bệnh đó. Tội chỗ nào? Tội lương gạt mình. Bởi vì cái gì mình cũng là phải hết, mình chạy theo họ, chứ còn mình không chịu sửa cái xấu của mình. Ai mà ca tụng mình hạnh nhất là mình theo à? Còn cái ai mà chửi mình bỏ đi. Mình không thấy lấy quán làm, lấy đời vũ bạc, lấy cái tình đời bạc bẽo là chân pháp. Biết hưởng được cái đó mình thấy cái đáng hưởng. Nó xô đuổi, nó hưởng để mình có cơ hội dồn lại sự thanh tịnh nhịn nhục của mình, để mình cứu mình và độ nó. Cho nên nó quan trọng. Chị thương cho nó. Họ chửi mình mà tại sao mình cảm ơn. Cả tỷ người mà nó không chấm chữ tôi, chỉ có con mẹ nó chữ tôi. Đúng rồi. Nhưng trời sai nó tới đó thứ tôi có thân thật. Tôi nhịn thương nhờ nó, tôi mới được cái thước tôi đo được. Cái ai đã thân được, chồng được cũng chưa dám đo. Mà mẹ nó nói chữ sổng sổng nó ra thôi. Cảm ơn tại nó thương nghĩa nó, sau này mình cứu mình mà cứu nó. Thấy không? Thế giới biết bao nhiêu kiểu người, mà có một người cái chữ mình là sướng rồi. Không chữ là sao kia.
Trên đó người ta cứ sắp tài xỉu mà. Người lớn đi lên người ta sắp tài xỉu.
Đánh bài nhiều lắm, con biết không biết đánh bài nữa như nào vậy. Tại trên nó đâu có nghĩ làm ăn cái gì đâu, cứ ăn xong ở nhà chơi.
Ăn chơi thôi mà. Đó là ta cho cơ hội đi tu mà không có ai dạy tu.
Rồi ví dụ như bây giờ mình hiểu rồi, mình bỏ hết đi rồi, rồi
bỏ là mình chuộc tội được. Mình đừng có làm mình ngu là ham của mới đánh cờ bạc. Thì ham tiền nghĩa là giải quyết được cái vấn đề tiền là cái tâm nó nhẹ, là càng sáng suốt hơn. Mình cứu mình mới cứu được người khác. Chân Phật ông tu là ông từ nhà giàu mà đi tới nhà nghèo. Mình tu mình đời giàu rồi sao được.
Tại hồi đó tôi nghĩ là mình không có tiền thì đánh bài để cho nó ăn.
Ăn để làm gì? Ăn là để mình biến. Người ta phải bỏ cái công ra kiếm đồng tiền mới thấy đồng tiền có giá trị. Chị vừa đi làm công mà chị vô kia chị ăn 200, chị coi cái chuyện công việc làm, coi nó có giá trị gì đâu. Chị thấy không? Chị thấy chị thiếu tiền, chị đi làm việc, chị thấy có giá trị, chị đóng góp cho xã hội. Và chị vay của xã hội, chị trả lại xã hội. Cái áo chị đang bận đó ai làm cho chị? Biết bao nhiêu khối óc người ta nghiên cứu ra cái áo chị bận mà chị đã làm cái gì đóng góp cho chị. Thấy chưa? Chị phải trả lại. Để chị phải làm việc. Đúng không? Còn chị vô gì đánh cờ bạc chị ăn, chị đâu có đâu cực khổ gì đâu. Có cái công gì mà trả lại cho xã hội đó. Đó là chị mang tội rồi chỗ đó. Chết thì rồi xuống rồi bị tù rồi trở lại làm con như chồng như vậy đó. Cho nên ăn năn đi, đừng lo tu.
Ủa có mình một sơ là một sơ.
Thích thân làm. Mình thấy có giá trị. Bây giờ có ăn bao nhiêu tỷ cũng không ăn chung nữa. Ăn bao nhiêu tỷ chị cũng ăn, chị cũng ăn ngày hai bữa, ba bữa là xong. Ăn tiền. Cái nào lợi hơn? Tôi không đi cờ bạc, tôi là người ăn tiền. Có tiền, tôi đi làm giúp người ta. Còn chị đi cờ bạc là chị phải mang nợ rồi. Cha mẹ cầm con mình xin tiền mình không cho, mình đem mình đứt cho cái ông đó, nghĩ ông lấy. Mình ngu. Rồi ông đi sơ gà lầu, sung sướng, mình khổ hoài. Bao nhiêu đứt cho ổng, đâu làm sao ăn lại ổng được. Ông giống nhiều hơn mình mà.
Tại thưa thầy, rồi cái chủ xăm mới ra có tổn mà.
Có chứ. Hãy biết bao nhiêu gia đình đau khổ.
Có phải khi cũng như là khi mình đi luồng điển, mình đi lên hoặc là đi xuống, khi mà mình quên mình nhắm mắt hết thầy, trước khi mà cái linh hồn mình mà nó đi lên hoặc đi xuống thì tùy theo cái nghiệp của mình.
Mình sống mình biết tu, mình biết tu thì nó hướng thượng. Mà mình sống mình làm ác nghĩ xấu cho người khác, sắp chết thì có vị sư nó rước rồi. Mình đi trong khối tâm, mình nghĩ thực hiện tình thương và đạo đức. Càng thương con mình thì càng thương những người xung quanh mình. Thấy không? Thì cái tâm thức nó mở, cái đường đạo đức nó mở rồi, thì cái chết nó đâu có đi xuống bằng chứ. Mạnh dạng đi lên bộ đầu. Cho nên ta chết ấm bộ đầu ta đi thánh giới, mà chết ấm dưới chân ta đi địa ngục.
Tâm hậu tránh nơi lưới điện mà tâm nghĩ chỉ tư lợi cho mình lúc ấp cái người khác thì ông trời với Phật ta hút thuốc phiện.
Cũng vậy à, cái nào mà nghĩ là việc phản thôi.
Cáo sắc cũng còn tội nặng nhất, tội đứng đầu. Cáo sắc là tội số 1.
Còn cờ bạc sao này?
Đi cờ bạc lương lẹo là bị. Cờ bạc là 10, cờ bạc là 9 người gian rồi. Cũng là tội đó.
Những người đi
tới thánh giới phải tiếp tục sâu, nếu không tiếp tục thì cũng bị đọa xuống địa ngục trước như là luân hồi.
Có ngày đọa ngay xuống địa ngục hả thầy?
Đó, sợ hết. Đừng có đi sân, có cõi thánh là muốn làm gì là vẫn bị sát. Cho nên chỉ rốt cuộc chỉ có một con đường tu. Bây giờ có tiền, không cứu mình khỏi chết rồi. Ông cứu mình khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Chết rồi đi đâu? Ra đi với cái gì? Bây giờ mình còn sống mà mình tu thì mình thấy càng ngày càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Thì mình ra đi bởi sự thanh tịnh và sáng suốt. Chết cái xác này đâu có đi mình được. Nên bây giờ chết cái xác này đâu có đi được. Xác này phải bỏ lại ở thế gian. Mượn ở thế gian là phải trả lại thế gian. Mình không thể đi được. Mình đang nhìn trên phần hồn. Mà phần hồn muốn được là phải thanh tịnh và sáng suốt. Thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt là không có thể ra đi. Không có đi lên. Thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt chỉ suy nghĩ À, mình ở đời mà mình thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt, mình không biết làm phước này kia kia nọ, dễ dãi cho người khác, mình gây khó cho người khác, là mình tạo sự phân tốt và để lôi cuốn cái phần hồn mình đi xuống. Mình làm phước và cứu độ người khác, mình thấy mình được đi, cái tâm thức nó a, đúng có gạt người ta, giúp người ta, để đâu cũng nhẹ nhàng, mà tôi gạt người ta, tôi thích được.
Còn cái số con thì chỉ bị người ta nói xấu chứ không bị người ta nói xấu.
Đừng nghĩ xấu cho người ta.
Tại vì mình đi casino thua tiền đó, đi mượn tiền, người ta chỉ nói xấu thì đâu có nói tốt.
Phải rồi. Cái tội tham đó.
Yeah.
Tham của cờ bạc là cái tội tham của.
Thành bây giờ bỏ hết rồi, casino vài bạc bỏ hết rồi, thấy nó khỏe rồi giờ. Thì không biết có ai nói xấu nữa không, thì không biết.
Tham tiền là bị ở tù á.
Dạ.
Vì thiếu tiền đáng,
yeah.
Cả ngày cứ nhớ nợ.
Nhớ nợ buồn lắm, trời ơi ngủ không được. Ngày nói ngày mai này không biết làm sao có tiền đi trả anh ta.
Mà hồi ở trong sòng bạc là mấy cũng chịu hết.
Ở trong sòng bạc bao nhiêu thôi.
500 trả lại 700 cũng chịu mà.
500 trả 1000 cũng được.
Phải cái lòng tham.
Dạ. Yeah.
Mình hiểu cái tham nó không có lợi thế chứ.
Nói chứ đi đánh bài là cái lòng tham thiệt tình đó. Tôi muốn ăn của người ta mà.
Tham. Cho nên địa ngục có sẵn chỗ ngồi. Xuống đó biết.
Trong những lúc tranh luận mà chửi người ta bằng muốn tà đạo thì mình có tội không?
Có tội chứ. Mình chửi người ta là có tội.
Người ta lấy sách vở ra, người ta cãi với người một trong
không? Không, người ta cãi cái lý của họ. Nói, anh nói là đúng cái lý của anh thôi, vì trình độ anh mới tới đó thôi. Còn trình độ tôi cũng mới tới đây chứ tôi đâu giỏi hơn anh. Tôi còn học mà. Thì ngày nay tôi cố gắng học được bao nhiêu học, cảm ơn anh. Và ngày mai tôi sẽ tiếp tục học với anh làm sao. Thì mình tới, mình về, mình có cái pháp mình tu, mình rồi.
Lúc đó mình sân si, mình ngu muội.
Mình ngu muội để mình tạo tội. Cái tội phỉ bán đạo pháp là cái tội nặng lắm, không có được chữ cái đạo nào hết. Để cho ông thủ thần mình cũng được chữ nữa. Thấy không? Con ma mà được chữ nó còn xâm chiếm cơ thể. Chứ nó đừng nói tiên thánh thần Phật.
Nói thiệt cho mình, người Lèo, người Việt đừng nghiêng khổ nhiều lắm. Bây giờ ra đây mà không tu là hết rồi, hết cơ hội rồi. Có khổ mới biết tìm đường tu. Mà ra đây tìm cờ bạc này kia kia nở là đi đâm đầu xuống địa ngục. Không có lên nổi đâu. Mà có ăn tới bạc tỷ thì nó cũng là khổ. Còn mình chỉ có tu là khi mình giải thoát. Nên cái cơ hội cuối cùng của những người đau khổ, mình là thuộc về loại người đau khổ. Nhưng mà
rồi bây giờ tu rồi, thiếu nợ người ta rồi sao trả này?
Lần tu rồi mình không có tham, mình không tầm loạn, nó dư tiền trả người ta chứ.
Bây giờ người ta lại đòi trả lẹ đi thì sao?
Lẹ, bây giờ tôi hết tiền, nhắn tôi trả chứ. Tôi không gạt đâu. Tôi không gạt. Chỉ thiếu chứ không có gạt.
Con không dám gạt đâu, gạt thì không dám gạt, nhưng mà thiếu phải thiếu.
Vậy là phải trả chứ, không có chơi. Càng trả nợ càng thấy mình xấu.
Yeah.
Đó. Xấu mới sửa tất cả.
Mắc nợ đã thấy xấu rồi đó. Thành bây giờ phải tu để trả nợ. Nhưng mà không biết bao giờ biết nợ.
Có tâm là cái gì cũng được hết. Còn không có tâm là không được.
Thầy có người đời thường nghe có thật diện mục, nhưng mà người ta không có được thấy được nhìn, không được nghe, nhưng mà để lấy gì mà cho họ tình là có
rõ ra. Nhưng bây giờ bà thiếu nợ người ta đây này, bây giờ bà thiếu nợ người ta, bây giờ bà nghĩ sao? Bà thiếu nợ người ta rồi bà nghĩ sao? Tại tôi tham tiền, tại tôi cờ bạc, thành ra tôi bây giờ mới khổ tâm, là tôi không có tiền trả nợ người ta đi. Người ta nói sao? Là bà ở tù địa ngục cái đâu nữa, cái tim của bà không có an, hiểu chưa? Chừng nào mà bà trả hết nợ rồi cái tim bà mới an. Cái địa ngục trong này chứ đâu, địa ngục do tâm, là cái tâm mình bất ổn đó là địa ngục.
thế chưa? Cái đó là chứng minh gì mà mình làm sao cho cái tâm mình ổn, không thiếu trước, không hụt sau, không nợ nần, không thị phi, không đau khổ, là cái tâm mình ở thiên đàng. Thấy chưa? Tâm, tất cả nằm trong tâm, địa ngục cũng là tâm, mà thiên đàng cũng là tâm. Cái đó nó trói buộc, nếu mình tham mỗi chừng nào thì nó trói buộc mình chừng đó. Mà mình thấy của đời là tạm thì mình không có. Cho nên mình còn ghét một người ta mà là đó là mình đi vô cái chỗ địa ngục bị giam. Giam á, giam tâm hồn chứ không có yên đâu. Mình ghét thì mình phải thủ, có ngày họ tấn công mình. Thì mình ở cái ngục nào mình biết thôi. Không yên, sáng dậy cũng lo mà chiều cũng lo, của mình không ghét ai hết. Vui, mở tâm mở trí. Cho nên phải lập hạnh là vậy. Khởi điểm xấu thì gặt hái xấu, mà khởi điểm tốt thì gặt hái tốt. Luôn luôn cái khởi điểm mình đừng nghĩ xấu cho người khác, nghĩ tốt cho người khác, thì sau này nó mới kêu mà cái nhân tốt thì cái quả tốt. Thấy chưa? Mình nghĩ xấu cho người ta thì cái nhân khởi điểm của mình xấu thì gặt hái sự xấu như vậy. Rồi sau đó là cái địa ngục rồi, tâm tối. À, hiểu cái tâm mình đang mình cái hồn đang bị giam trong thể xác. Và cộng một cái nghiệp nữa thấy khổ thật. Thấy không? Nó tự gia mình. Đâu có phải ông trời Phật nào phạt. Mình tự phạt mà không hay. Nên nhiều người không hiểu. Rồi muốn làm thì làm. Tới già sẽ biết. Không ai đánh, không ai hành hạ mình. Rồi tới bệnh bạn. Bệnh hoạn dồn dập rồi mới biết tại mình, không tại ai. Lúc đó mới thấy, lúc đó mới tìm cuốn kinh để coi, nghe lời giáo huấn để học. Còn sức mạnh là không cần biết ai hết.
Mà hỏi thầy cái trường hợp này, ví dụ cấp trên sai bắt cái người này, đem giao cho cảnh sát hay công an. Ừ, có nhận trách nhiệm của người dân, không nhận trách nhiệm.
Cái đó là cái chuyện nhiệm vụ. Vậy thì nhiệm vụ đó nó có tổ chức
người
này
kia.
Hả?
Cái người nào có tổ. Người hạ lệnh. Người hạ lệnh cho người nhân viên này. Rất như
là mà nếu người hạ lệnh đó có nhiệm vụ thì không có tội.
Tôi nghĩ quỹ sứ ở địa ngục người ta nhờ Phúc Lâm Trưng nó bắt tổ đi, nó đâu có tội vì lệnh của nhiệm dương. Tại vì năng cứ làm cái khách sạn đồng thời á, nhiệm kia người ta chủ ăn cắp thì chén gì hết thương. Trường bắt là em đi đó kìa. Nó xong kìa đem đi
nhà cho công an. Thì mình phải đem chứ.
Vậy con có tội như là mình kêu có tội.
Cái thằng hạ lệnh nhé. Mình thừa lệnh đâu ăn cái gì. Nhưng mà cái đó là đâu có đem thằng đó đi giết. Thì mình thấy là đi cứu thằng đó. Thì đâu có đánh đập nó. Nó bị trừng trị, nó bị luật lệ. Bắt nó đi cải tạo ví dụ vậy. Đâu phải đánh đập.
Có đánh đập đó.
Cho nó đi cải tạo thôi. Cải tạo rồi với tâm sáng đâu có đánh. Chỉ cho cải tạo thôi. Cải tạo còn như vui còn không đánh nữa. Tức là 3 ngày còn không đánh. Rồi nó mới ăn đăng lần cứu thằng đó chứ đâu có hại thằng đó. Thấy không? Sau này nó không có tái phạm cái điều đó đối với xã hội. Rồi mình đem nó đi cứu nó thì nó có hại. Mà mình để nó là mình hại nó.
Thì nó phải có luật diễn viên được muốn thả không? Đâu có được. Nghĩa gốc giao cho ông anh lấy tiếng giác nó đi
ở đường khuyên nó đi chỗ khác. Thở là ok,
caravan. Ok, nó cũng kinh tạc.
Còn gì nữa?
Thì chị bắt được cái quả này, chị thấy có nói chuyện gì không? Hả? Bất hiếu. Con bất hiếu thì phải chịu tội bất hiếu. Mẹ lo tu thì phải lo tu. Không còn lãi nhãi và không còn xin sự phù hộ nữa. Này chỉ rõ cho chị rồi. Bất hiếu thì phải chịu tội bất hiếu. Hiểu không? À, còn phần chỉ lo tu là phải lo tu. Trong này dặn kỹ càng. Giữ pháp là đại phước. À.
nên chúng ta tu trở về thanh tịnh để mong quán thông được những cái tội trạng đó thì chúng ta mới tiêu diệt được cái tội mà chúng ta đã làm từ bao nhiêu nghìn năm quá khứ không lầm, ngày nay vẫn còn làm người, chứ không phải làm người là súc sinh. Sanh lão bệnh tử khổ cái mà phải khổ. Bước vào khổ rồi các bạn mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật pháp để đi tới giải thoát. Các bạn thấy điều này mấy ngày học hỏi nhắc nhở hoài hoài, các bạn thấy, bạn thấy bạn hơn, bạn thấy chân tướng của bạn hơn, và bạn thấy khả năng của bạn hơn, bạn thấy, bạn thấy cái chủ quyền của bạn hơn, thì lúc đó các bạn phát đại nguyện đóng góp trong thật sự, chứ không chờ việc xảy đến mới luận. Cho nên cái pháp thiền nó hỗ trợ cho các bạn ở chỗ nào, các bạn bằng lòng ngồi thiền sửa lại trật tự, tự nhiên cái tâm của các bạn nó phát cái huệ tâm, vì ngũ tạng của bạn điều hòa, ngũ quan các bạn điều hòa, nó hợp lại là gì? Là huệ. Mà ngũ tạng ngũ quan của các bạn không điều hòa là nó là đậm ma quỷ sanh sử, trong đó thù hẹn giận hờn, phán đoán sai mọi sự việc, mà không thấy khả năng hy sinh của chúng ta đứng vào chỗ nào, hoặc sẽ khai triển ở tương lai chỗ nào.
Thấy cũng ngon, nghe cũng ăn cũng chơi vậy mà không hay, rồi nó đem thêm bệnh vô trong mình, chứ không có giúp cho mình giải tỏa được. Còn mình ăn chay, mình lo, mình tu thiền, nó chỉ có giải tỏa không à. Luận điển nó rút bộ đầu đó, nó giải tỏa. Người tu vô vi có chứng minh rõ ràng, điển rút bộ đầu. Rồi lúc chúng ta tắt thở, chúng ta có nơi đi rồi. Những cái tội trạng trong người đều được xóa bỏ. Càng ngày nó càng minh mẫn, nó hiểu cái nguyên lý mới xóa bỏ. Những tánh hung hăng, giận hờn trước kia, bây giờ nó thì bớt lần lần. Nhờ gì? Nhờ luận điển nó rút lên. Rút lên nó mới trao đổi cái thanh quan ở bên trên, thì con người mới cảm thấy cái gì là thoải mái, sự thanh nhẹ là thoải mái, thì nó hướng tâm về đó thay vì nó cãi cọ vô ích và không có lợi. Cho nên những người tu vô vi nó không có tiền có bạc nhiều, mặt mày nó tươi. Người nào mà thực hành đúng là mặt mày nó tươi vui à, không có gì bận rộn. Còn tu mà mặt mày càng ngày càng xám sạm, cái đó là không được. Cái thờ ma quỷ cái đó không có đúng. Còn phát triển tâm linh là chỉ có sáng, mặt mày sáng tươi, không có xám xạm. Mặt mày xám xạm đó là cái tâm hướng về phù hộ ma quỷ, không có thực chất. Thực chất của chính mình không phải vậy. Cứ trực lưu thanh nó chỉ có sáng thôi. Cứ trực lưu thanh không còn sự ấm u ngay trong mặt trên chúng ta. Cho nên mọi người tu, cố gắng tu để kiểm soát. Ngày nay có kiến vô vi, chúng ta tu thiền đứng đắn, sáng dậy nhìn vào kiến thấy mặt chúng ta tươi rõ ràng, khác hơn người thường ở chỗ đó.
Cho nên các bạn tu vô vi là học viên các càn khôn vũ trụ. Lần lần các bạn chỉ khai thác trong cái tiểu thiên địa này, từ sở tóc tới lỗ chân lông vây quá, thì cái thể xác tiểu thiên địa này các bạn khai thác nó ra được, thì các bạn sẽ thông cảm cả khôn vũ trụ. Hỏi lúc đó các bạn người là một người mạnh hay là một người yếu? Mạnh trong nhiều du dương, mạnh trong hòa cảm, đó là từ bi. Cho nên trên đường đi may mắn hay chúng ta có một cái phương pháp để thực hành, còn kỹ thuật để tháo gỡ những sự có thể chặn đứng ta. Cho nên con đường đi về nguồn cội rất ngắn, mà có thể rất dài là vậy. Khi chúng ta lui về bên trong nội thức thì chúng ta bị rất ngắn. Nếu chúng ta hướng ngoại tranh chấp để bô lôi cuốn bãi bở nghiệp quả thì rất dài. Các bạn có vợ, có con, có nghiệp, có gia đình trói buộc các bạn, xiềng xích các bạn, không có bao giờ để cho các bạn rảnh rỗi. Nhưng các bạn tu được phương pháp này, tâm các bạn là khác rồi. Có gia đình là một chuyện, đó là cuốn kinh vô tự để cho tôi học và tôi tiến mà thôi. Học cái gì? Học nhẫn, học hòa, học thương yêu và nuôi dưỡng tinh thần xây dựng. Cho nên gia đình biết sống với gia đình là quý. Nếu mà không biết sống với gia đình là sự trôi buộc. Đó cũng khác. Cái tội hồn chưa hoàn tất mà đang bị giam trong cơ cấu của thể xác, còn trói buộc bởi con cái gia đình. Cho nên cái phương pháp công phu tu học này để cho tất cả mọi gia đình có thể học và tiến ngay trong gia đình. Bất cứ tôn giáo nào có thể thực hành để cho tâm thân an lạc và nhận thức được đường đi chánh đáng của tôn giáo của chúng ta đã truyền mến. Cho nên cái phương pháp này không phải là riêng, phương pháp này là không phải một tôn giáo, nhưng nó là kỹ thuật để cho mọi người tự tháo gỡ cái nghiệp tâm mà thôi. Tất cả anh em vô vi đã thực hành và thấy đây là quý, cho nên ngày hôm nay lập thành cái nhà hội có nơi để giảng và để trao đổi học hỏi. Cho nên người nào tu về căn bản nào, về tôn giáo nào, người theo Chúa rốt cuộc họ phải quy về Chúa, người theo Phật rốt cuộc họ phải quy về Phật. Cho nên phương pháp chánh đáng là không có rủ người ta bỏ đạo đi theo ta, nhưng mà chỉ đường cho họ tự khai thác sự sai lầm của họ khi mà họ tin Chúa và họ bỏ cái đức tin đó. Cho nên cái phương pháp này chỉ làm cho họ mạnh lên thêm và xây dựng đức tin để đi tới chỗ giải thoát toàn diện. Khi họ tu thiền rồi, họ cảm thấy nhà thờ rất quý, họ thấy chùa chiền rất quý, tâm con người rất quý, họ cứu khổ ban vui, ôm cái chữ hòa đi khắp cả không vũ trụ. Cho nên nhiều người không hiểu tại sao con tôi tu cái pháp này bỏ đạo không. Nhiều người tu pháp này họ lại ngoan đạo hơn, kính yêu Chúa hơn, kính yêu người mà họ đã thờ phượng trong tâm họ từ bao nhiêu kiếp.
Thì chúng ta mới nhận định rằng ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay xiềng xích vẫn theo bên ta. Con ta là chiếc xiềng, dây xiềng, nó đang xiềng khóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng. Người nào cũng rỗng rãng đang bị trói buộc những sự xiềng xích của trường trần gian. Biết được nhưng mà bỏ không được. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa, phải hòa để quan thông. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương trụ, là các bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân mà khép ngồi đó để quy nhất, rồi nó mới đi tới chỗ quy thức, thấy rõ chúng ta đã sai lầm quá nhiều, ta tội trạng quá nhiều, ngày hôm nay còn ràng buộc ta từ câu nói, từ hành động, từ mọi sự châm chích, và để cho chúng ta thức tâm thấy tôi có tội. Tôi mới ăn năn sám hối, tôi mới dẹp tự ái của tôi. Tôi không còn lấy cái tạm bỡ này mà dựng thành với tường chẳng mất tiếng tâm linh của chính tôi. Tôi phải nuôi dưỡng cho tôi cùng để mở trí, mở tâm tôi, để tôi làm việc cho tôi trước đã. Bao nhiêu kiếp tôi đã bỏ tôi và tôi không cần biết tới tôi, không bao giờ phục vụ tôi, mà ngày hôm nay tôi mới thấy rằng trí là quan trọng. Tôi tru tu bằng trí bằng ý thì bây giờ tôi phải xây dựng trở về với trung ương để làm việc ngày lẫn đêm, để khai mở những gì mà tôi đã ràng buộc tôi từ nhiều kiếp. Tôi tâm vô cùng. Trước kia ở địa ngục bị đánh bằng roi, ngày nay bị xé tim tôi bằng lời nói. Điển trời đang giáo dục cũng tiếp tục đánh tôi. Sự buồn hận, sự tủi nhục, sự đau khổ đang xé từ sớ thịt tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi mới tìm cái giải pháp thấy rõ tôi hơn. Chính tôi là một luồng điện đã phân ly từ tám tập tám thiên giáng lâm xuống thế gian, chia ly từ khối đại thanh tịnh mà ngày hôm nay tôi đi tới đại đồng, không làm cách nào giải quyết trở về với thanh tịnh sẵn có. Cho nên tôi ăn năn hối cải và tôi thấy tôi là người có nhiệm vụ làm việc cho chính tôi, và tôi là người có nhiệm vụ đổi cái tâm đời qua cái tâm đạo, bỏ cái con tim bằng xương bằng thịt này giờ ngay trung tim bộ đạo, hướng thượng hòa với cả không vũ trụ, nới rộng phạm vi ra, tôi mới thấy rõ hành động bất chánh của chính tôi. Chính tôi là con người bất chánh, chính tôi là con người mê muội, chính tôi là con người đã sát phạt lấy tôi nhiều quá. Tôi có ý niệm xấu nghĩ về người khác là tôi đã ràng buộc tôi ngay tức lúc đó. Mà nó gút biết bao nhiêu gút, bây giờ tôi phải gỡ rối cho chính tôi. Muốn gỡ rối tôi phải mở pháp. Tôi mở cái pháp để mở cái pháp khư trực lưu thanh đấy. Tôi phải bỏ công giải quyết cho chính tôi. Tôi thấy cuộc đời ăn không bao nhiêu, mặc không bao nhiêu, mà tôi bận rộn quá nhiều. Chính tôi đã trói buộc tôi. Bây giờ ngày hôm nay tôi không còn sự trói buộc nữa. Tôi chỉ tháo gỡ mà. Tôi thực hành để tôi tháo gỡ. Chính tôi là người duy nhất săn sóc cho tôi và tháo gỡ cái nạn tai đó.
Chúng ta ở trong một thời gian mấy chục năm ngắn ngủi tại thế gian, học được cái gì mà chúng ta không vun bồi cái đó làm sao chúng ta học được. Cho nên vun bồi cái phần thanh sạch đó. Quên bạn đi, quên cái cặp mắt phàm này đi. Những cái mà tôi thấy đây là cái giả tạm, không phải thật. Tôi phải hướng thượng cái đồ, cái phần kia bằng vô hình vô tướng, đó là tôi. Còn hình còn tướng còn ôm được và tranh chấp được là không phải của tôi. Tôi phải trở về với thanh nhẹ để tôi hưởng cái luồng điển tại đại từ ái, đại từ đại ái ở bên trên. Không giờ phút nào bỏ tôi, thương yêu tôi vô cùng, hóa độ tâm thức cho tôi tiến hóa mà tôi không biết. Tôi cứ kỳ kèo ở trong cái thể xác này, nặng trược trong cái thể xác này, tranh chấp bởi lời nói của lục căn lục trần, nó dẫn độ phần hồn đi về hướng về sai mà không hay. Cho nên tất cả những bùa phép ở thế gian các bạn đã thấy rồi, qua cuộc đời tranh chấp đều là nặng trược, không có lời minh triết. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, tôi bỏ cái khúc mắc đó để cho chúng ta tiến về sự minh triết, thương yêu và tha thứ. Hướng thượng mới giải quyết được mọi sự việc, còn hướng hạ không có giải quyết được. Một chu kỳ như vậy thì nó dẫn các bạn 600 năm, 600 năm các bạn mới thức tâm. Bây giờ chúng ta có cơ hội mở lên để thức tâm ngay bây giờ. Chúng ta phải buông bỏ nó. Các bạn đã phân tách rõ cái xác các bạn tạm. Sanh lão bệnh tử khổ thấy rõ ràng, không nên rước khổ thêm. Tranh chấp là khổ, hơn thua là khổ. Đó, mê loạn cũng là khổ nữa. Còn ở đây chúng ta đi trong cái thức trung nhâm. Các bạn giữ trung tim chân mày, trung tim bộ đầu, trung tim trái cật, trung tim trước ngực đó, trung tim tất cả những lỗ chân lông phát quang. Đó, rồi nó mới hòa cảm, nó hội tụ lên thành cái hào quang, nó mới đón nhận được bi trí dũng ở bên trên. Khi các bạn biết được giá trị của bi trí dũng, các bạn còn sợ gì nữa? Trước sau các bạn cũng phải chết. Xác này là phải chết. Biết rõ chúng ta phải chết, chúng ta đi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được ngự trong cái thể xác này, cấu trúc bởi sự nhiều tinh vi vô cùng, chúng ta mới được hưởng. Chúng ta thấy có hạnh phúc. Càng thấy có hạnh phúc thì càng nuôi dưỡng phần thanh điển. Càng nuôi dưỡng phần thanh điển thì các bạn càng đạt tới nguyên ý của bì chi dũng. Đâu còn sợ nữa. Ai cướp được cái quyền hồi sinh sanh sống của các bạn ở bên trên? Các bạn có nhà cửa, ba cõi đều có nhà cửa, có quê hương cơ mà, không có thiếu đồng xu, không có thiếu các bạc nào hết. Mà bỏ đi ta bà như này, tạo cơ hội này cơ hội nọ, có cơ hội nào các bạn nắm được không? Từ nhỏ tới lớn không cơ hội nào nắm được, chỉ hành xác mình thôi. Có vợ có chồng có con trói buộc xiềng xích, có người nào được yên không? Cho nên chúng ta ngồi trong chỗ thanh tịnh mà tâm chúng ta chia năm xẻ bảy phân cho đứa này đứa nọ là chúng ta đang bị trói buộc. Cho nên ta một tội hồn chưa hoàn tất, đang bị theo dõi, đang bị tù tội mà tưởng ta là vinh quang. Tất cả nghiệp tâm tràn đầy và không có giải quyết được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ luồng điển là mạnh, luồng điển là vô cùng. Lấy gì chứng minh luồng điển? Sự di động, sự cửa quậy của các bạn, đây là điển, nhưng mà điển trượt. Còn điển thanh là các bạn nhập định rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy không phải còn ở đây nữa. Tôi không phải người ở đây, tôi không có ở đây nữa, tôi không nghe ông Tám nói cái gì, tôi thanh nhẹ. Đó là cái phần điển các bạn đi tới vô cùng. Cho nên chúng ta phân có điển trượt, có điển thanh. Điển trượt là chuyện đời, tranh chấp, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải thua lỗ. Bạn được đó, không được đâu. Từ nhỏ tới lớn thì tôi cứ vợ tôi lấy được bà đó tôi hạnh phúc, nhưng mà đâu được gì đâu. Rốt cuộc lớn rồi, ông ra ông bà ra bà, mỗi người phải lo tu để tiến hóa. Mỗi người một cái nghiệp khác của tiền kiếp đã làm những chuyện sai quấy, bị đọa xuống cái xác thân này, chúng ta phải cố gắng cởi mở nữa, lập lại sự quân bình để đi lên tới thanh nhẹ và trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình. Thì ngày hôm nay chúng ta tìm được một đường lối trong thức. Sự rờ mó là cơ tạng các bạn ngồi đó làm pháp luân thiền định cảm thấy khỏe, rờ mó được. Còn cái tâm thức của các bạn từ cặp mắt nhắm mắt tối mà thấy tới sáng, từ cái nặng ở trong nội tâm thấy nhẹ. Nhiều người thấy là tôi không thấy ánh sáng, nhắm mắt mà tôi thấy ánh đen, tôi thấy tâm tối như đó. Nhưng mà càng thấy cái phần tâm tối nó càng rộng, nó mở ra. Các bạn thanh tịnh rồi các bạn thấy thế là tôi ở trong chỗ lớn rộng. Mà nhờ đâu? Nhờ tôi chịu hướng thượng, tập trung và mở nó ra nó mới có. Cho nên tôi làm những cái gì hữu ích cần thiết, và tôi không làm những chuyện không.
Mà chúng ta người vô vi thấy rõ ràng, dùng trư kim bổ đầu, ngày đêm là cái của cải cuối cùng của các bạn ở trong kiếp này.
Mà không biết sử dụng trung tim bộ đầu á, là các bạn là người mất của và xài phí mà thôi. Xài phí của ông trời là tội đó. Có tội mà không chịu chuộc. À, hướng về trung tim bộ đầu thì luồng điển càng ngày càng rút. Càng rút thì càng nhẹ. Càng nhẹ thì càng tiến. Càng tiến thì giải nghiệp tâm. Chứ cầu xin ai giải nghiệp được. Có đường lối đến chứ có đường lối đi rõ ràng mà không chịu làm. Rồi bây giờ các bạn muốn làm ăn nhẹ nhàng làm sao? Cứ nhớ trung tâm bộ đầu đi. Thì cái tần số tiến hóa của bạn đi lên rồi. Mà tần số tiến hóa thì cái luồng điển hào quang của bạn nó khác rồi. Những người hiền nó đến với các bạn. Những người có phước nó mới có tiền, nó mới đến với các bạn. Vô phước nó đâu có tiền đến với các bạn. Cho nên có một làm một việc cho tất cả mọi việc mà đâu có ai hay đâu. Cứ giữ trung tâm bộ đầu mà tu. Rồi địa vị này kia hoàn cảnh nó thay đổi thấy kể, mất nhà mất cửa thấy kể, nhưng mà rốt cuộc các bạn sẽ đi đến chỗ tốt hơn. Bảo đảm như vậy. Tôi là một người không nghĩ tới tiền bạc. Tôi cũng chả cần nghĩ đến ngày mai. Tôi chỉ nghĩ sự thanh tịnh là cho tất cả mọi ngày ở tương lai như ở đây. Có tiền cũng vậy, không tiền cũng vui, không có phải lo. Từ hồi nào giờ vậy?
Cũng quyền của tôi, nhưng mà tôi tạo vô tôi thấy tôi mệt, không làm. Bởi vì tôi làm cái nhẹ để tôi mở. Và tôi làm được nhiều việc trong một lúc thôi. Cho nên ông Thích Ca ông đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngày hôm nay mọi người mới thấy rõ. Hồi trước ngày đi tu ai cũng nói là ngu thì đi. Ông Thái Tử mà bỏ ra rừng tu cái gì? Kiếm cái gì mà đi tu? Đúng chứ? Nhưng mà ngày hôm nay ông thành đạo rồi. Mọi người mới thấy là một nhà cách mạng chân chánh. Tự thức tâm và tự giải tỏa những sự tiềm những sai quay và dẹp những cái giặc nội loạn của tâm tâm trước hết. Đó. Rồi ngày hôm nay đời đời lưu danh tại thế, nghĩ tới ngày ta muốn buông bỏ và nghĩ tới ngày nhiều người ta thấy tâm tư nhẹ mới được giải nghiệp tâm. Nó mở trí. Vì hành động quá siêu quá tốt. Mà chính ngài là một hạnh hy sinh rất cao để hy sinh tánh hư tật xấu của nhà mà ngài tiến. Nếu ngài mà ôm hạnh sinh tánh hư tật xấu tham quyền lợi thì ngày nay đâu có danh Thích Ca Mâu Ni. Thấy chưa?
mà ở chỗ nào cũng có ngài, bây giờ ở góc nào cũng có ngài, những người đau khổ đều có ngài, tưởng tượng ngài. Vậy thì ông làm một việc cho tất cả mọi việc, mọi người phải nói theo cái gương đó. Bây giờ chúng ta có cái xác đồng huynh đệ tỷ muội, bây giờ tôi lấy dao tôi đặt tôi chảy máu thì mấy người cũng thương, tại sao chảy máu cũng đồng nhất thể, có sự đau đớn như vậy chung, và đồng nhịp thở mình cảm xúc như vậy thì mình thấy rằng huynh đệ một nhà. Mà tôi hành được thì tương lai mọi người cũng sẽ hành. Mình nói như chúng ta mình biết mình thành đạo thì mình làm việc một việc cho tất cả mọi việc tương lai, mọi người sẽ đồng hưởng cái hành trình đó mà thích tâm tự nhiên và buông bỏ sự động loạn của mình, giải nghiệp tâm. Có người đến này nhẹ nhàng, có người mà ôm sự động loạn sân si hàng ngày làm sao mà phải mạnh được. Bệnh do tâm sanh, mà cái tâm mình cứ động loạn thì cái bệnh nó gia tăng, không gây yên. Tất người này ghét người kia, thích người nọ, đó là độc, không phải tịnh. Mà thích họ cũng nói gì cho mình, mà ghét họ cũng nói gì cho mình, thì mình hiểu cái đó không cần thiết, thì tại sao mình làm việc không cần thiết nó làm gì? Mình phải sử dụng cái khả quyền năng tha thứ và tự nhiên. Cho nên ngày nay mọi người đã có cơ hội làm mẹ, có cơ hội làm cha, học cái chữ thương yêu, tha thứ. Con mình có sai lầm mình cũng thương và tha thứ. Rồi mình phải nhớ trời Phật đã và đang thương và tha thứ chúng ta. Chúng ta hưởng thanh khí điển nguyên khí của trời Phật mà ăn đi nói bậy, nói dốc, thị phi, gây hấn đủ chuyện hết, sân hận thù đủ chuyện hết, và tiêu xài cái nguyên khí của trời Phật một cách vô lý, có tội và không hề. Bây giờ chúng ta lấy cái thức hòa để mở tiếng cứu độ mình và ảnh hưởng người khác, hỏi cái nào có giá trị. Cũng là một ít người ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ cho nên tránh khỏi. Mọi người ngồi đây cũng là trong một luật mà thôi, không có ai được định. Không có ông nào mà sống đời đời tại thế gian. Một thời gian rồi phải ly khai, rồi để lại sự khổ tâm như thế gian. Mình hiểu được thì mình chọn một cái nào cần thiết mình học để mình hiểu. Cho nên tin sử dụng quyền tối hậu của chính mình là tha thứ và tự nhiên. Muốn học đạo thì biết tha thứ và tự nhiên mới học được đạo.
Thì trong năm vừa qua đó thì lúc thầy có giảng đạo ở đây đó, thì thầy có nói là nếu ngày xưa con không có con lấy quán làm ân á, con bị đau lưng, thì vì cái câu đó con nghĩ là con mang người thân rất là nặng. Thì đến bây giờ con cũng bị thực phạm, cũng bị đau, thì con nghĩ thì con phải thực hành thế nào để mà, và cái nghiệp thân nó kéo dài khoảng bao lâu, hoặc là trọn kiếp mẹ là thế nào?
Thế nhiên khi mà hiểu rồi chỉ niệm Phật thôi, niệm Phật nó quân mình rồi á, lúc đó nó không phải là người trị bệnh nữa. Nhưng mà quân bình rồi thừa tiếp với cái điểm của vũ trụ, lúc đó cái điểm vũ trụ trị bệnh. Vì chúng ta với vũ trụ là một, mà chúng ta bỏ cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ, thành ra chúng ta đi vào cái mê chấp. Mê chấp rồi nó mới sanh cái nghiệp thân. Mà nếu chúng ta trở về với quân bình rồi, chúng ta hòa với vũ trụ, thì tự nhiên có cơ hội biến tánh đổi hết. Từ âm nó biến thành dương, thì cái sự may mắn nó khác, sự liên hệ nó khác, liên hệ nó khác. Mà những người bác sĩ hay là những ông thầy hay, tự nhiên nó tới với mình. Còn tôi không ngờ làm sao tôi gặp được ông, có mấy bạc thuốc mà tôi hết rồi. Hiểu không? Cái nghiệp nó phải có ngày, có giờ. Mà nếu chúng ta hướng thượng á, là cái ngày giờ chúng ta sẽ rút ngắn hơn, và sự may mắn sẽ về. Đừng có kể là tôi suốt đời tôi mang cái nghiệp đó. Bây giờ tôi ăn năn rồi, khi mà ăn năn thì Phật sẽ xóa tội. Mà xóa tội rồi thì mình sẽ lập lại quân bình. Cái quân bình chánh thức của con người là điển. Mà điển nó không quân bình là nó cứ than thở, chúng ta đau như thế này chừng nào đó. Cái đau đó không có ăn cho mình, đau đó là xác. Còn tâm tôi thức thì tôi sẽ dẹp cái đau đó. Thì phải hùng tâm dũng chí thăng hoa trong thanh tịnh, làm vậy hết. Phải từ từ, nhưng mà cái đó là một cơ hội quý báu. Mình hiểu mình đang học cái khóa nghiệp thân, mà từ đời qua đạo mình mang nghiệp thân từ đời qua đạo, mà mình giải tỏa được nghiệp thân. Hỏi cho anh ra anh giảng đạo, con đang nghe thấm thía trong sự đau đớn, thấm thía trong cái nghiệp tâm, thấm thía trong sự buồn tủi, mà chứng minh bằng sự thật của sắc thân, thì lúc đó cũng tận độ được chúng sanh. Nói không câu chuyện của mình, hay là không nói mà để câu chuyện của anh Quang viết sự thật một tập sách nhỏ nhỏ để độ người ta tu. Nên tôi mong rằng các bạn tu rồi cảm thức cái công chuyện mình sửa chữa trong nội tâm được, viết ra sách, viết ra những bài thì đóng góp cho vô vi đăng ra để mọi người người ta hiểu. Với xã hội họ đang khao khát, họ cũng muốn tìm cái lối thoát nhưng mà chưa có cơ hội, họ chưa nhìn được thực chất và họ chưa thấy được sự vô tư giá trị trong tâm thức của họ. Thì họ đâu họ chịu, đâu có chịu trở về. Mà ngày hôm nay mình thấy cái sự vô tư mà mình đạt được, mình sẽ công hiến cho họ bằng một kỹ thuật đơn giản như vậy, thì ai là không làm mất vụ lợi, họ đâu có tốn hao tiền bạc. Cho nên trong cái tình thương anh em vô vi thương nhau, không vì, không có vụ lợi, không có lừa gạt lẫn nhau, mà đem ra sự thật. Có sai bị chửi cũng ngồi nghe mà để sửa. Cho nên cái tình thương của bạn đạo vô vi khách năm châu nó quý nhau là vậy. Không gặp thì gặp nhau mừng lắm.
Cho nên mỗi người chúng ta là đại diện phong trào, mà không biết trở về với căn bản để nhận định cái luật hoa hoa sân sân của cả càn khôn không vũ trụ, thì đâm ra ngộ nhận thế ông trời lớn tương nhỏ. Không phải, không có khối óc ai nhìn ra ông trời, không có khối óc ai nhìn ra ông Phật, không có khối óc ai sợ con ma. Thấy chưa, khối óc chúng ta có rồi. Ông trời ở đây, ông Phật ở đây, con ma ở đây. Bây giờ làm sao cái thức hòa đồng trời Phật ma quỷ quy một, rồi trở về không mới thấy sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên tu phải chọn cái pháp, cái pháp khứ trượt lưu thanh, cái phần trượt nó phải ly tán bằng ý chí sáng lẫm của hành giả và tự thanh lập lên mặt và thấy rõ cái tội của mình và thất tha nhận cái tội của mình mới có cơ hội tiến hóa. Không có một người nào có tội, không có người nào có tội. Tội là gì? Tội tâm tối. Suốt cả cuộc đời tôi mà tôi hỏi chị cái thức tập thì được bao nhiêu thức, đó chị biết. Tới chết tập thì dài được bao nhiêu thức, đâu biết đâu, không có biết. Cái mình không biết là cái tội.
Tôi thấy rõ chỗ này.
Nhiều chuyện của mình không biết. Cho nên đừng nói tu, đừng nói tôi đắc đạo, tôi hiểu hết, không có hiểu hết được đâu. Vô cùng cái mặt. Chúng ta phải cố gắng tu. Mà mọi người phải tự tu, chẳng ai tu dùng đâu. Đừng có tới gặp Phật, ông Phật tu cho tôi, gặp ông trời tu cho tôi, vậy thì chắc mình ra làm gì? Còn cái vốn cuối cùng cho mình để làm gì? Phát cái chi xe hơi thì mình phải lái đi, chứ không lái chung cho mình nữa, thì phát cái xe hơi làm gì? Xác lại cái thuyền cũng như cái xe. Phải học lèo, học lái. Đó là phải tự tu, không ai tu cho mình. Đừng tưởng lầm người khác tu cho tôi. Tôi gắn một thùng dầu ra muốn tụng kinh cho tôi, không có được đâu. Tạo tội cho ông thầy nữa. Mình phải tự tu, mình phải tự gánh vác.
Sao mọi người ra đây rồi, đàn ông ở Việt Nam hồi trước tôi chờ vợ nấu cơm ăn không, mà bây giờ ra lục đục phải nấu cơm khá trẻ thấy. Vợ tôi đứng nha, tôi thấy tôi làm gì.
Thưa thầy, con có một vấn đề. Sáng nay con định giúp thầy. Con nhìn trong một cái hình ảnh thì con thấy con là tội với nợ nè. Để trong không khí này chậm đến con thấy nợ của con nhiều quá, rất là nhiều mà tội của con không biết bao nhiêu. Cái con đang sợ chết rồi, nợ tội nhiều quá thì làm sao mà tu được, làm cách nào mà tu được trả cái kiếp, cái nợ này ấy, thì chắc muôn ngàn kiếp trâu bò, muôn ngàn kiếp con người con cũng chưa có ngộ được phước đức mà tu được đạo nữa. Thì con đang hốt quản như vậy thì trong cái tâm thì lúc đó mặt con nó nóng bừng 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 lên mà nước mắt thì tuôn ào ào ra. Khi lúc đó thì cái chân đầu con phát ra nghĩ là con giờ phút này con được hưởng học anh, tất cả đều tha thứ những tội con được tu như ngày hôm nay, chứ nếu mà con trả tội với trả nợ con không thể nào con cắt đầu đến nổi. Thì cái thầy cái trong tâm thức mà trả lời như vậy thì có phải là đúng hay là tự là cái trí khôn của con nó tự nó tạo ra rồi nó bị điện lấy.
Bởi vì cái phần điện của con đi lên tới cái giới đó, thì một cử một động của người thế gian thì bà trái tim chắc nó sợ. Và con đã vượt hẳn lên một con đường tu của Pháp Lý Bồ Đề, đi lên đó với thức tâm. Nó thấy là mình tội giải đầy là chưa nhìn lắm. Nhưng mà giờ ý chí tu học nó vượt qua họ. Và đến nơi đây để có cơ hội hiểu được ý chúng ta tiếp tục tu thì giải tội. Chỉ có tu mới là giải tội, chứ cũng muốn trả, muốn chuộc tội tại thế tu chuộc không được. Tu là thích, thích không làm tội nữa thì mới ảnh hưởng được chúng sanh tiến hóa, đang mới được chuộc tội. Cho nên Đức Thích Ca làm một việc cho tất cả chúng sanh. Ngài đã thành đạo thì chúng sanh nói gì đó tự tu tự giải thoát mới là chuộc được tội của chúng. Thì người thế gian kêu bò cá nào cũng có tội hết, chỉ cá nào nói thì một chú ký nó cái nào có tội vậy tôi đâu nó có làm ăn được cái gì nữa. Không phải cái tâm tôi phải sửa cái tâm thức của tôi, không phải dấy động sự ô trực, lúc nào cũng thanh nhẹ sáng suốt, sống trong cái nguyên lý thanh nhẹ nhàn hạ để giải thoát. Thì lúc đó nuôi dưỡng cái tâm từ bi cứu độ chúng sanh thì mình mới thấy rõ là chuộc được cái tội, làm được bao nhiêu ác nghiệp thì bây giờ hướng về bao nhiêu thiện nghiệp, nó giải tỏa được cái tội trạng của chính mình. Đó, còn được thanh nhẹ là hướng về thiện nghiệp, và tiếp tục thanh nhẹ nữa thì thiện nghiệp tràn đầy, cái ác nghiệp không có xâm chiếm được không, là không có tội.
Thưa thầy, lúc trước mỗi khi con tìm niệm đến đầu thì con thấy nặng nặng, mà lúc sau này thì con thấy cửa đó là tâm, rồi con tìm cái vị trí để con niệm nó cũng khó định hơn lúc trước.
Bởi vì con cơ tạng của con nó yếu hết rồi, khi con niệm mà con phải mở cái điển trong cơ thể cung ứng và
xa
trung tâm thì cái chân điển con nó mới lên được. Nhưng mà cơ tạng con yếu quá, con phải uống thuốc bột nó mới đầy đủ sức lực. Con đừng có chấp nha, tu đừng có chấp nên tôi ăn chay phải vậy vậy, hai cọng rau chấm tương, cái đó họ hát cải lương, con hiểu không? Còn cái chung mình là con văn minh, phải đầy đủ, ta biết được đầy đủ trong cơ tạng để làm việc, con phục vụ chúng sanh, con may áo rồi con có tinh thần phục vụ chúng sanh. Thì cộng rau, con cá, miếng thịt, cái gì nó hy sinh cho con có cái hạnh Bồ Tát, con cầu cứu chúng sanh. Con làm có tiền, con còn cứu giúp những người đó khổ, con phải thực hiện cái hạnh Bồ Tát. Muốn thực hiện cái hạnh Bồ Tát, con phải đầy đủ lực lượng, con mới làm việc được. Con chấp mặt, con nặng đầu, con làm sao làm việc được. Thấy không? À, con quý cái cơ thể này rồi lại tội, tự đế là con. Thấy chưa? Con phải sửa lại đàng hoàng. Ăn chay thiếu gì đồ bổ? Đậu hũ là đồ ngon thiếu gì, không chứ đầy đủ. Khai vị nó mới ăn cơm được chất bổ dưỡng nhân. Mà nó không khai vị con ăn nó chút xíu rồi con làm nhiều nữa, con bệnh.
Thì tôi không dám ăn ạ.
Thì bây giờ con phải làm cho nó ngon. Con làm nó mất khẩu vị, con mới học lại của kia. Sao bà mặc gì bà ăn gì nói được nghe, bà làm bữa tôi ăn thử. Thử bắt kiếp mình làm. Rồi mày cứ nói tu rồi tôi làm nó mất vị, mất đồ hết trời rồi bệnh á. Tu gì tao không tu chứ không? Phải không? Hy sinh một cách vô lớn. Phải ăn món này đủ. Con hiểu không? Vô vi không có chấp, con làm pháp luân thường chuyển được rồi là không có chấp. Thì tự nhiên mảnh nó thành chay không có sao hết. Mà con không có nghĩ ác trong sát sanh, con nghĩ chỉ cứu độ mà thôi, giải thoát mà thì nó mau tiến, không có gì đáng lo hết. Tụi con tao yếu thét rồi, con ngồi thấy cái thận nó càng ngày càng yếu rồi, nó lạnh lưng rồi, tụi con ma nhập, run cái sợ, cái nó chiếm luôn thể xác rồi. Thấy chưa?
nhiều người quá cố quá tu nó hoài mà không hiểu, rồi cứ làm bậy làm bạ, kêu coi trong kinh trong kệ, rồi cứ nói đi như vậy, người ta viết sách cái người ta làm khác, nói vậy mà không phải vậy. Nhớ còn ở đây là thực trạng của người đang thực hành nó như thế nào, mình coi như vậy mình làm. Từ mọi trạng thái mà có. Tôi cứ hỏi người ta nói rồi thôi, không ấy thì chút vui thôi, nhưng mà cơ thể không đủ khỏe. Hồi đó người ta tu là ta ăn cơm muối ớt hay là muối tiêu, là mấy ông đi núi. Tại sao họ ăn cơm muối tiêu không biết không? Mà gạo lứt. Bây giờ ở đây con ăn gạo trắng mà thiếu dương khí, mà con ăn rau này kia cái nọ tô mát đâu, cái âm khí nhập vô cái nó làm yếu luôn. Còn ta ăn là muối rang, là muối mè, gạo lứt, mà ta ở trên núi ta hít cái dương khí, mình ở dưới này hít cái cực khí, thấy chưa? Nó ở mỗi nơi nó mỗi khác, mỗi vị trí nó mỗi khác. Rồi mình nghe ra ở đây mình bắt chước ông ở bên kia đã bắt rồi, mình ở đây mình làm việc ở đây. Chừng nào mình đủ khả năng mình lên trận, mình lên trận, mình ăn cái điều đó. Hiểu không? Một cái cơ ta ăn con yếu, con không có mạnh, con phải bồi bổ suy nghĩ. Chừng nào mình nó yếu rồi trúng gió nó mạnh lắm.
Tà khí do đâu? Do sự duyên nghiệp, sự không minh định của chính mình từ tiền kiếp đã làm sai quấy kiếp này thừa cơ mình bị ô nhiễm, làm tối trên môi trường tâm thức không biết hối cải ăn năn tội trạng của chính mình, thì luôn luôn sẽ có chuyện trả thù gây hấn mà làm tâm tư người ta bất ổn. Cho nên muốn như vậy thì phải tự thanh lọc. Thanh lọc khối óc chúng ta từ về vì sao tôi không bỏ những cái nghiệp ác, tôi nghĩ điều ác, tôi nghĩ điều hướng thiện để cứu độ tôi và ảnh hưởng chúng sanh. Tôi phải dấn thân làm điều thiện, chứ tôi không có từ chối điều thiện. Thì cái việc ác trong nội tâm tôi nó sẽ tiêu tan đi. Thì cái nghiệp tâm tôi nó được giải bỏ bớt và thân tôi sẽ thanh lọc, cho nó ổn định có trật tự, mà tâm được có thể ổn. Chứ không phải tôi thanh lập cái thân rồi tôi yên rồi hết. Cái người bị bệnh này kia kia nọ đi vô ông thầy đùa ông trị cái rồi giờ tự yên, rồi bởi sao nó tái phát là do tâm của hành giả chưa tự thanh lập với mình không? Mà muốn thanh lập với mình ấy, phải nhìn nhận tội trạng của chính mình, sự ác ôn của chính mình quá nhiều, bây giờ mình phải sửa. Ăn năn hối cải, mình là một đại tội tại trần gian, mình mang cái xác con người, chứ không phải sung sướng mang xác con người đó. Quý vị đâu có sung sướng mang xác con người, đòi hỏi ăn, đòi hỏi dục, đòi hỏi đủ chuyện, một chút xíu là sai lầm luôn, đi luôn xuống vực. Cái xác là một cả ngàn cái triệu câu hỏi hàng ngày nó đánh trong óc con người, luôn luôn nó đòi hỏi nhiều chuyện bất chánh. Mà chúng ta phải nhận tội trạng chúng ta, chúng ta có lỗi, không có người khác có lỗi, thì chúng ta mới mong sửa được cái tội từ nhiều kiếp. Mọi người đều là đúng, mọi người đều là ân nhân, mọi người đều là giúp đỡ và xây dựng cái tâm từ bi chúng ta mở ra được. Nếu mà chúng ta tiếp tục ăn thua với người khác, thì không bao giờ chúng ta có sự thành công về lãnh vực tâm thức. Tự nhiên là chúng ta sống cái pháp vô vi có thanh lập, có tu và biết niệm Phật, ý thức biết trời Phật là có, có nhìn nhận trời Phật là có, nhìn nhận thiên nhiên là có, nhìn nhận chủ quyền quốc tổ mình là có, nhìn nhận sự sai trái chính mình đã có là. Bây giờ mình tu để ăn năn hối cải, không phải tu để hổn thân, tu để học bùa học chú để hại thiên hạ, không có. Tu để thực hiện cái hòa ái tương thân và lực làm tiến hóa đó mới về trường tục.